chỉ còn bị đuổi ra khỏi nhà. Muốn năn nỉ xin cậu hai đừng có làm việc quấy thì không được. Huống chi mình là người hèn hạ, còn phận của cậu là người sang giàu, có nhiều tiền, bận đồ tốt, học giỏi, nói hay. Mấy tháng nay cậu tử tế với mình, bây giờ lại còn mua đồ cho mình nữa, lẽ nào mình kháng cự mà làm mất lòng của cậu? Có lẽ bởi vì tình cảnh và suy nghĩ như vậy cho nên con Phục nó nắm lấy cái khăn ve dầu thơm và đồng bạc. Cậu Hai Hùng xô nó nằm xích vô trong, rồi cậu nằm xuống với nó mà nó cũng không chống cự gì hết, để cậu thông thả muốn thế nào thì tự ý. Việc gì cũng vậy, khó là lúc khởi đầu mà thôi. Đường đi đã qua một lần, lần sau không còn bỡ ngỡ gì nữa. Cho nên đêm sau cậu Hai Hùng học xong rồi cũng tắt đèn đi ngủ, thì cậu đi thẳng vô trong cái gác xếp, nắm tay dắt con Phục qua phòng ngủ của cậu mà ngủ. Ngủ đến hừng sáng rồi nó mới quay trở về cái xếp của nó. Kể từ đó về sau, cậu Hai cứ làm như vậy hoài, nhưng mà ban ngày thì cậu làm bộ tề chỉnh như thường, nói năng ngay thẳng, không bao giờ pha lửng hay nói đùa. Con Phục càng ngày càng thay đổi dốc dáng. Bây giờ nó ăn mặc sạch sẽ hơn hồi trước, tóc tai vén khéo hơn, mà nhan sắc coi có mồi còn đẹp hơn. Ông Phủ là đàn ông, cho nên ông thấy cháu trổ mã sửa dáng. Còn bà Phủ là đàn bà, tự nhiên con mắt của bà khác hơn ông. Bà nhìn thấy con nhỏ đổi thay dáng điệu thì bà sinh nghi. Rồi ít tháng sau, bà thấy cái bụng nó càng ngày càng lớn thì bà lại càng sinh nghi thêm nữa. Một hôm có lễ cho nên các trường cho học sinh nghỉ một tuần. Cậu Hai Võ Phi Hùng về cái vồn để thăm nhà. Vào một đêm, bà Phủ biểu Liên Hoa dắt hai em lên lầu mà ngủ trước. Còn bà nằm tại bộ ván chỗ ông hút thuốc viện mà nói chuyện với ông. Tới chừng sắp nhỏ lên lầu hết rồi, bà mới lên tiếng nói với ông.
Tôi coi bộ con Phục sao tôi nghi quá
à. À, bà nghi cái gì?
Tôi coi bụng nó sao một ngày một lớn, in như là nó có chữa vậy đó.
Ê, nó ở nhà hoài đâu có lấy ai được đâu mà có chữa bà.
Ông khéo nói dữ hồn, sao lại lấy trai không được. Mỗi ngày nó đưa rước bầy trẻ, nó muốn lấy trai có khó gì đâu. Mình có theo mà giữ nó đâu, cho nên nó sợ chứ.
À, nó đưa rước bầy trẻ đi có một lát rồi về, bà thấy mà ngày giờ đâu mà trai với gái không biết nữa.
Sao không có, đưa hay là rước cũng vậy. Đây lại đó mà nó đi hơn một giờ đồng hồ, nó đưa bầy trẻ lại trường, rồi nó ghé nhà nọ, nó trai gái, mình biết sao được.
À, ủa mà bộ bà thấy cái bụng nó lớn hả? Thiệt hả? Tôi thì tôi không để ý.
Ông á, lớn thiệt, coi như là có chữa 4-5 tháng gì đó.
À, đâu để ngày mai tôi coi lại coi. Nếu mà thật sự nó làm cái chuyện khốn nạn lấy trai có chữa làm xấu hổ cho mình á, thì đập đầu nó, cho nó ra ngoài sân để nó đi làm đĩ cho rồi, chứ chứa nó trong nhà làm gì nữa.
Ông đừng có nóng, việc đâu còn có đó, để thủng thẳng coi lại coi.
À thôi, để sáng mai tôi coi lại, nếu mà thiệt nó có chữa hả, tôi đuổi nó ra khỏi nhà liền hả nghe bà.
Qua ngày hôm sau, vợ chồng của ông Phủ thức dậy, rồi ngồi lại bàn ăn mà ăn cháo lót lòng với mấy đứa con. Con Phục đứng sau lưng của cậu Trinh để coi chừng múc cháo cho hai cậu nhỏ ăn. Ông Phủ đưa mắt nhìn nó một hồi, rồi ông mới lên tiếng hỏi.
À, Phục, nghe tao hỏi nè, tại sao cái bụng mày lớn dữ vậy?
Con Phục nó nghe hỏi, nó lật đật, nó lấy tay nó che cái bụng nó lại, quay mặt chỗ khác mà không dám trả lời. Bà Phủ và hai đứa nhỏ cùng với cô Liên Hoa đều dương mắt lên nhìn nó. Nó càng khiêm khó chịu cho nên chỉ biết ứa nước mắt. Ông Phủ ngồi ăn hết chén cháo rồi ông mới buông đũa và nói.
Mày nghe nè, cha mẹ mày chết hết. Mày á, cái thân á, bữa nói bữa no. Thì mày á, thấy vậy, tội nghiệp đem về mà nuôi. Được ấm no rồi, rồi sanh tật hả mày? Mày khôn á, thì mày nhờ. Mày hư, mày dại á, thì mày chịu. Tao không có cần, nhưng mà ngạc gì á, mày ở trong nhà của tao, ai cũng biết mày là cháu của tao. Mày chữa quan đẻ lạnh gì á, thì còn gì danh giá của tao nữa hả mày? Tao nuôi mày ấm no sung sướng rồi mày đền ơn cho tao như vậy đó hả, cái đồ khốn nạn. Mày làm xấu cho tao, tao phải đập chết mày tao mới vừa lòng. Mày lấy cái thằng nào có chữa đó mày nói cho tao nghe thử coi.
Con Phục nó đứng lặng, cúi mặt xuống, nước mắt chảy ròng ròng, mà cũng làm thinh không chịu nói tiếng nào hết. Bà Phụ lúc này mới lên tiếng vào và nói:
Thấy nó ở với người ta cực khổ, tội nghiệp, nên tôi mang về đây nuôi. Ai dè mà nó khốn nạn như vậy. Mà cũng phải lắm, cái cặp mắt con đó đó, không lấy trai thì sao được. Ông không nhớ hay sao, bữa tôi rước nó về đó, tối lại là nó ra nó đứng đường liền hà. Cái ốc nó là ốc làm đĩ mà. Thứ con cháu hư như vậy đó, biểu thương nó thì làm sao mà thương cho được đây. Mà mình có giận mà đuổi nó đi á, đố khỏi nó ra ngoài á, rồi nó gieo tiếng quán, nó nói là mình độc ác mà.
Ông Phủ nghe bà nói như vậy thì ông càng thêm nổi nóng, cho nên ông vùng đứng dậy chạy lại đưa tay muốn bạt tay con Phục. Mà rồi ông nghĩ sao ông không đánh, ông xô cái vai nó và ông lên tiếng nói:
Ê, mày á là cái đồ môi rợ nè, mày á, mày giống chỗ nào, cái dòng nào ở đâu á, chứ cái dòng tao á không có hư thui như vậy. Tao muốn đập mày chết cho khuất con mắt tao nè. Mày lấy cái thằng nào đâu mày chỉ cho tao biết một chút coi.
Dạ, cậu Hai lấy tôi.
Ông Phủ lúc đó đang nóng giận mà bốn cái tiếng nói nho nhỏ đó vừa bay ra thì làm cho ông lạnh ngắt. Ông đứng xui xị quay lại nhìn bà không biết nói sao được. Bà Phủ cũng biến sắc mặt, môi tái xanh. Bà đứng dậy gọn gàng bước lại và lên tiếng nói với con Phục:
Mày nói mày lấy cậu Hai mà cậu Hai nào?
Dạ, cậu Hai ở trong nhà này.
Hả? Mày nói làm sao? Cái léo mẹ tổ tiên mày, mày hư, mày thúi, mày làm đĩ, mày lấy trai đâu? Cho có chữa bụng thẻ lè rồi bây giờ mày nói sao? Mày đổ thừa sáng xả cho cháu tao hả? Cháu tao là như rồng, như phụng. Còn mày là cái quân ăn mài, cái quân mà rửa tích cho nó cũng chưa được. Sao mày dám nói như vậy hả mày? Hả mày?
Bà Phủ vừa nói vừa xỉ vào trong mặt của con Phục. Nó sợ quá cho nên nó đưa hai tay ra bụm mặt lại. Bà giận lắm, bà giật cái chổi lông gà máng gần cây cột đó và đập loạn xạ lên trên đầu, trên vai của nó. Con Phục nó sợ quá, nó chạy vô nhà để tránh đòn. Bà Phủ vừa rượt theo vừa lên tiếng chửi tiếp:
Đồ đĩ, mày phải đi ra khỏi nhà tao liền bây giờ. Đi, đi cho mau, tao không có chứa mày nữa, đi.
Con Phục nó chạy tuốt vô trong cái gác xếp chỗ nó ngủ để mà trốn. Bà Phủ vô đến tận nơi và bà lên tiếng nói:
Lột cái đôi bông tai với chiếc đồng trả lại đây, rồi trả lại, trả mau. Tưởng mày tử tế thì tao cho mày đeo vòng đeo bông, chứ mày khốn nạn như vậy thì không cho cái giống gì hết á. Mau cởi đồ trả lại đây mau.
Con Phục nó lẳng lặng nó cởi chiếc đồng với đôi bông rồi đưa lại cho bà. Bà lấy đồ đó bỏ vào trong túi rồi bước ra nói:
Mày gói áo quần ra rồi mày đi ra khỏi nhà tao lập tức. Mày còn ở ná thì tao đánh mày chết, tao nói cho biết nghe chưa. Tao cho áo quần đó là phước đức của mày lớn lắm. Lẽ ra tao lột trần lột chuồng mày mới vừa bụng tao mà.
Bà Phủ lúc đó bước ra ngoài uống nước cho đỡ giận rồi ngồi tại bộ ván mà ăn trầu. Bộ của bà vẫn còn hung hăng lắm. Bà thấy ông Phủ đang đốt đèn sửa soạn mâm hút thì bà lại lên tiếng nói với chồng:
Đó, ông thấy không? Tôi làm phước cho cháu ông, tôi rước nó về tôi nuôi. Bây giờ nó trả ơn cho tôi kiểu đó đó. Cái quân này khốn nạn thiệt mà. Rau nào sâu nấy. Cha mẹ nó như vậy, sanh ra nó như vậy là phải lắm mà.
Ông Phủ nghe bà nói thì không nói gì, chỉ ngồi lẳng lặng chùi ống hút. Cách một hồi lâu sau, con Phục nó xách một gói quần áo ở trong bước ra. Nước mắt nước mũi lưng tròng, nó bước lại đứng ngay trước mặt ông Phủ, xá ông một cái và lên tiếng nói:
Thưa, chú ở lại mạnh giỏi, cháu đi.
Ông Phủ gầm đầu nhìn mâm hút không nói tiếng nào hết. Con Phục trở lại xá bà Phủ một cái rồi đi ra cửa. Cô Liên Hoa đứng ngó theo, miệng chúm chím mỉm cười. Cậu Trinh cũng đứng ngó theo mà coi bộ cậu buồn lắm. Cậu nhìn theo thấy con Phục, cậu chịu không được. Cho nên tới chừng con Phục xách gói bước xuống thềm thì cậu kêu lớn và hỏi:
Chị Phục, chị đi thiệt hả chị?
Con Phục nó quay lại lấy vạt áo lau nước mắt rồi không nói tiếng nào, lầm lũi bước ra cửa ngõ mà đi tuốt. Con Phục nó lên nó ở đất Sài Gòn đã 2 năm rồi, nhưng mà ngày cũng như đêm nó mắc làm tôi mọi, Được ra khỏi nhà là lúc đưa rước cậu nhỏ đi học mà thôi, chứ không được đi đâu chơi hết. Đường xá thì nó biết có khúc đường từ nhà ông Phủ lại trường học Cầu Kho. Thân tộc thì trừ ông Phủ ra, nó chẳng có bà con nội ngoại xa gần nào khác nữa hết. Bây giờ bị đánh đuổi đi, nó phải ra ngoài đường, nó bối rối không biết phải đi đâu. Bởi vì nó quen khúc đường lại Cầu Kho, cho nên nó thủng thẳng nó đi lại đó. Lúc đó là bởi vì còn lễ, học trò chưa đi học, nhà trường đóng cửa vắng hoe. Con Phục để cái gối lên trên lề đường, rồi ngồi khoanh tay một bên. Lúc đó đã 9 giờ sáng mơi, trời nắng gắt, nó mở gối lấy cái khăn lụa trắng của cậu Hai Hùng mua cho nó đó, đội để mà che nắng. Mặt nó buồn mà đội cái khăn lên, thì gương mặt của nó có vẻ nghiêm nghị, coi đẹp đẽ vô cùng. Cái đường Galini hồi đó chưa có xe điện chạy, chỉ có xe hơi, xe kiến với xe kéo mà thôi. Nó ngồi ngó xe qua lại rồi bây giờ không biết phải đi đâu. Phải quay trở về cai lại sao? Về để mà lại vợ chồng cai Tuần Kim xin cho ở lại. Nghe nói đi cai lại thì đi xuống xe lửa xuống Mỹ Tho, rồi đi bộ về cai lại được. Con Phục nó thò tay vô trong túi, nó móc tiền của cậu Hai cho ăn bánh đem ra mà đếm. Thì chỉ còn có 5 cắt 2 xu, mà làm sao có thể đi xe lửa được. Chắc phải chờ cậu Hai lên để mà nói hết mọi việc cho cậu Hai nghe, rồi xin tiền cậu về mới được. Mà nghe nói lễ nghỉ học, cậu về cái vồn một tuần rồi cậu mới lên, bây giờ không biết ở đâu mà chờ cậu bây giờ. Con Phục nó cứ ngồi suy nghĩ tới lui, rồi nó sực nhớ, nó có quen với chị Ba Có, là cái chị bán chè hôm trước. Chị hay rủ nó đến nhà của chị chơi. Chị chỉ là nhà chị ở cầu Rạch Bần, ra tại cầu đó hỏi thăm thì ai cũng biết. Nó tính đi kiếm nhà của chị Ba Có mà xin ở nhờ ít bữa, chờ cậu Hai lên xin tiền rồi sẽ quay về cai lậy. Nó liền xách gối đi theo đường Galini, hỏi thăm người ta mà ra cầu Rạch Bần. Đi dọc đường, thấy ai ngó thì nó cũng mắc cỡ, cho nên nó để cái gối trước bụng hoài. Ra đến cầu Rạch Bần, nó thấy trước dãy phố lá có một bà già ngồi đút cơm cho một đứa nhỏ ăn. Nó liền ghé lại để hỏi thăm nhà của chị Ba Có. Bà già nhíu mày nhìn nó rồi mới lên tiếng hỏi.
Hỏi thăm bà Có nào. Dạ, chị Ba có bán bánh canh chè đậu đỏ mà. Nó không ở đây nữa. Nó có chồng rồi dọn nhà đi, ta nói 7-8 tháng nay rồi.
Con Phục nó nghe nói như vậy thì nó càng buồn thêm. Nó chỉ biết một mình chị Ba Có, bây giờ chị không còn ở đây nữa, không biết là nương tựa với ai. Nó đứng ngơ ngác một hồi rồi nó mới quay sang nó hỏi bà già.
Thưa bà, không biết là chị Ba có dọn nhà đi ở chỗ nào đâu hả bà?
Nó dọn ra ngoài kia, kiếm con có làm chi vậy? Có bà con với nó hay không?
Dạ thưa, con không có bà con, chị em quen biết lâu. Hồi trước chị chỉ nhà cho con và biểu là có rảnh thì ghé chơi. Tôi kiếm thăm chị chứ không có chuyện chi hết. Bà biết bà chỉ dọn nhà ở chỗ nào, xin bà làm ơn chỉ giùm cho tôi.
Phải kiếm nó mà đòi tiền hay không?
Dạ thưa không, tôi đâu có tiền cho chị mượn mà đòi.
Nếu không phải đòi tiền thì ta chỉ giùm cho, bởi vì nó hung lắm. Nếu chỉ nhà cho người ta đòi tiền nó đó, thì nó vô nó chửi tát nước luôn á. Nè, nó có chồng rồi, mướn phố ở ngoài đường cái gì Luvani gì đó.
Đường đó ở chỗ nào đâu bà?
Không biết hàng sao. Đây đi thẳng ra Bến Thành, đi một đổi gặp cái ngã tư. Cái đường ngang đó là cái đường Luvani, rồi quẹo qua ngã Tây Mặt, thấy có một dãy phố ngói chừng vài chục căn. Còn có đó, nó ở nhầm cái căn để coi, cái căn thứ ba.
Dạ, cháu cảm ơn bà. Thôi, để cháu đi kiếm thử. Dạ, chào bà.
Con Phục nó nói xong, nó từ giã bà già và ra đi. Thật quả nó đi một lát thì nó gặp cái ngã tư. Nó quẹo qua bên tay phải, thì nó thấy một dãy phố dài. Nó đếm đúng căn thứ ba, rồi đứng ngoài lộ ngó vô coi có thấy chị Ba Có hay không. Một lát sau, chị Ba Có ở phía sau đi ra phía trước, bận áo dài bằng lụa trắng, bận quần lãnh đen, chân mang guốc, mặt mày sạch sẽ, tóc tai vẻn vàng, chứ không phải bù xù như hồi lúc trước bán chè. Có Con Phục nó nhìn thấy chị thì nó mừng quá, cho nên nó kêu chị ba, rồi nó xăm xăm bước tới. Bà có thấy nó bước tới thì chưng hửng, cho nên lên tiếng nói:
"Ủa em, dữ không? Từ hồi đó đến giờ mới chịu ghé nhà chị đó. Ai chỉ cho em biết ở đây mà em tìm vậy?"
Con Phục nó vừa lột cái khăn rồi nó để cái gối lên trên bàn, nó mỉm cười và nó lên tiếng trả lời chị:
"Em ghé trong cầu rạch bần em kiếm, nhờ họ chỉ nên em mới biết mà kiếm ra đây. Em đi đâu mà có gói đồ đó?" Em thôi ở với chú thím em rồi. Chú thím em đánh đuổi nên em mới đi đây. Sao vậy?"
Con Phục nó nghe hỏi nó mắc cỡ, nó không dám trả lời. Nó quay sang thấy có bầu nước lạnh với cái ly để trên bàn, nó bước lại rót nước mà uống. Bà có kéo ghế ngồi tiêm trầu mà ăn và lên tiếng nói:
"Em được ra khỏi nhà đó là em có phước lớn à. Thứ làm mọi mà không ơn mà ở làm gì không biết nữa. Em nghĩ thì chị nói trúng lắm, làm mọi mà không ơn. Mỗi lần qua thấy em có đôi đeo cái đôi bông tai với chiếc đồng, sao đâu mất rồi? Bộ họ đuổi mà họ còn lột đồ lại hay sao?"
"Dạ phải, thím em lột lại hết rồi."
"Cái thứ gì mà nhỏ mọn quá à. Mà tại sao đuổi em vậy?"
Con Phục nó nghe hỏi một lần nữa thì nó nhíu mày thở ra, đứng suy nghĩ một hồi rồi mới vụt lên tiếng nói:
"Họ nói em lấy trai có chữa, làm xấu làm hổ nên đánh đuổi em."
Bà có nhìn mặt con Phục rồi quay xuống nhìn cái bụng của nó rồi lên tiếng hỏi:
"Mà thiệt em có chữa mà. Nè, em trai gái với ai vậy?"
"Cậu hai lấy em chứ ai. Tại em khai thiệt, thím em giận mới đánh đuổi em đó."
"Cậu hai nào?"
"Cậu hai Hùng là cháu kêu thím em bằng cô. Cậu ở đậu trong nhà mà đi học."
"Cậu lấy em có chữa rồi bây giờ đổ bể cậu không tính gì hết hả?"
"Dạ, ngày lễ nghỉ học, cậu về cái dồn thăm nhà, không có ở trên này."
"Chừng nào ấy cậu lên?"
"Nghe nói nghỉ trọn một tuần lễ, bữa nay mới có 3 bữa thôi."
"Chừng nào mà cậu đó lên á, cậu phải tính sao mới được chứ. Lấy người ta có chữa rồi làm lơ, người ta lôi lưng chứ. Mà tại sao ở trong nhà mà cậu hai lấy em cho tới có chữa mà không ai hay? Đâu, em đọc, em kể lại cái chuyện đó cho chị nghe thử coi."
Con Phục tuy quê mùa thật thà, nhưng mà nó cũng có chút liêm sĩ, nó cũng biết làm thân con gái không gì quý bằng trinh tiết. Bởi vậy nó nghe ba có hỏi tới chuyện nó ân ái với cậu hai Hùng thì nó mắc cỡ, nó cúi mặt xuống đất rưng rưng nước mắt. Bà có thấy vậy liền lên tiếng nói tiếp:
"Chị thấy em, chị thương cũng như là em ruột của chị. Em còn nhỏ dại, có việc gì em phải tỏ thiệt cho chị biết, đặng chị qua chị chỉ chỗ dại chỗ khôn cho em. Chị em mà mắc cỡ cái nỗi gì không biết nữa."
Phận con Phục là con mồ côi, thở nay buồn hay là vui, uất ức hay là vui mừng, nó không biết tỏ với ai. Bây giờ nó nghe mấy lời vỗ về êm ái của ba có thì chẳng khác nào cây khô gặp nước mưa. Bởi vậy nó kéo ghế ngồi xuống gần ba có rồi mới thì thầm kể lại hết chuyện cho ba có nghe. Nó nói ban đầu cậu hai Hùng ở tử tế với nó ra làm sao, mua cho nó cái gì, rồi cái cách cậu làm sao để mà chiếm đoạt được nó. Nó kể không sót mãi mai nào hết. Bà có nghe rõ hết đầu đuôi, chỉ ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi tiếp:
"Nè, cậu hai đó giàu không? Con của ai ở đâu vậy?"
"Cậu là cháu kêu thím em bằng cô ruột. Nghe nói cậu là con của ông hội đồng gì ở dưới cái dồn mà không biết. Thế khi cha mẹ cậu giàu nên cậu ăn mặc sung sướng lắm."
"Cậu trai gái với em mà cậu có thề thốt là cậu sẽ cưới em hay không?"
"Dạ, cậu không có nói tới cái đó."
"Cậu không có hứa làm vợ chồng với em hay sao?"
"Dạ không có."
"Em thiệt là dại quá à. Nếu mà cậu muốn em á, thì em phải muốn làm khôn mà buộc cậu cho chắc chứ. Để cho người ta lấy trước rồi buộc sao được. Cậu hay em có chữa không?"
"Hôm trước em có nói với cậu."
"Em nói rồi cậu có tính lẽ gì không?"
"Cậu nói là em nói bậy, chứ giống gì mà có chữa. Cậu tưởng em nói gạt cậu."
"Đồ cái thằng điếm chó, lấy người ta có chữa rồi muốn làm lơ à."
Bà có nói tới đây, bước ra cửa phun bả trầu một cái rồi quay trở vô hỏi tiếp:
Bây giờ em muốn làm sao đây?
Dạ em có biết làm sao đâu. Em lỡ dại thì em phải chịu. Em tính kiếm chị đặng xin chị làm ơn cho em ở đầu ít ngày, chờ cậu hai lên. Em xin cậu ít đồng bạc đặng đi xe về cai lậy.
Cái gì mà xin ít đồng bạc? Sao khờ quá vậy? Đền cái danh giá cho em ít nào cũng phải 500-300 mới được chứ. Mà em về cai lậy làm giống gì? Có bà con anh em gì ở dưới hay sao?
Dạ em mồ côi cha mẹ, chỉ có chú em đó mà thôi, chứ không có bà nội ngoại nào khác hết nữa đó.
Vậy thì em tính về cai lậy ở với ai?
Em tính trở về với cậu cai Tuần Kim.
Có bà con không?
Dạ không. Hồi má em mất, vợ chồng cậu ấy ở gần. Thân phận em bơ vơ thì thương nên là đem em về nuôi. Sau đó thím em xuống kiếm em mà bắt em về trên này đó.
Không có bà con mà trở về đó sao được? Hồi nào được người ta ở tử tế, em không thèm ở với người ta, lại bỏ đi theo bà phủ. Bây giờ mang bụng chữa trở về ai chịu chứ?
Con Phục nó nghe đến đó thì nó biết là nó có lỗi lớn cho nên nó chỉ biết ngồi khóc ròng. Bà có để cho nó khóc một hồi rồi mới lên tiếng nói tiếp.
Em tính trở về cai lậy á thì là không có được đâu. Thân con gái chỉ có cái trinh tiết là trọng hơn hết. Cha mẹ em, dầu giàu dầu nghèo cũng vậy, bề nào cũng có danh giá trong xóm trong làng. Nay cha mẹ em mất rồi, em bỏ xứ mà đi, lại lấy trai có chữa. Nếu em trở về trong làng, sao thiên hạ chê cười em là gái hư, mà họ lại cười đến cha mẹ em nữa. Họ nói cha mẹ em bạc đức, nên con cháu mới làm đĩ lấy trai hư như vậy. Chị tưởng là em về cai lậy thì mang xấu, chứ không có ai thương yêu đâu mà về.
Con Phục nó nghe ba có cắt nghĩa như vậy thì nó càng thêm tủi phận, lại càng khóc nhiều hơn nữa. Nó mới bịu bạo, nó lên tiếng.
Nếu em về cai lậy không được thì em phải chết quá, chứ em biết đi đâu bây giờ.
Chuyện gì mà phải chết? Chết chị uổng vậy?
Vậy chứ em biết làm sao bây giờ hả chị?
Ở đây với chị, tuy là chị nghèo mà chị tốt lắm mà nghe. Tuy là không có bà con mà chị thương em, chứ không phải như vợ chồng ông phủ đâu. Em thấy thiên hạ hay chưa? Họ giàu sang, họ ở nhà tốt, họ ngồi xe hơi, bề ngoài coi rực rỡ, mà trong ruột họ không có ra khỉ gì hết á. Cái đời này là cái đời khốn nạn, đời trọng bạc tiền, khinh nhân nghĩa. Hễ có tiền á, dù quấy cũng tốt cũng sang. Hễ không có tiền, dù phải cho mấy đi nữa đó cũng không có ra gì. Nè, chị nói cho em biết, hồi nhỏ đó chị có học chữ Nho 4 năm rồi, qua học chữ Quốc ngữ 3 năm nữa. Chị không phải là con ngu dại mà bị cái đời khốn nạn đó, cho nên thân chị mới ra như vậy nè. Chị nói thiệt nha, chị hận thiên hạ hết thảy á. Chị nói thiệt nha, trừ ra người nào mà chị thương á thì thôi. Còn không á hả, gọt đầu hết á. Nếu mà chị chưa làm cho thỏa chí á, là tại trời Phật không giúp, chứ không phải là tại vì chị không muốn đâu. Chị phải trả thù cho bằng được, rồi chị sẽ ăn chay niệm Phật.
Bà có nói tới đó, mặt đỏ phừng phừng, coi bộ chị càng lúc càng giận thêm. Chị ta tiêm trầu, ăn, vừa đưa tay xỉa thuốc, vừa lên tiếng nói.
Em nghĩ đó mà coi, như phận em á côi cút. Mai á có một ông chú giàu sang ở nhà lầu nguy nga, làm tới chức ông phủ. Lẽ ra khi cha mẹ em còn sống á, chú em phải ân cần bảo bọc cho cha mẹ em làm ăn. Chừng cha mẹ em khuất rồi á, phải đem về nhà nuôi dưỡng, cho em ăn học. Chừng em khôn lớn kiếm chỗ tử tế gả cho em lấy chồng. Cái này khi cha mẹ em còn sống, chú em không ngó ngàng tới. Chừng cha mẹ em khuất, cũng không cần tới em. Bà thím em có dịp đi cái dồn về ghé hỏi thăm chơi, ngó thấy em sạch sẽ, lại nghĩ trong nhà thiếu đầy tớ gái, làm bộ thương yêu nói rước em về nuôi. Nuôi giống gì á? Nuôi sao lại bắt giặt đồ, bắt xúc ống nhổ, bắt đấm lưng bóp cẳng, bắt đưa rước con đi học. Đó là mướn đầy tớ mà khỏi trả tiền chứ nuôi giống gì. Đã vậy chú thím của em nuôi thằng cháu trong nhà, không lo dạy dỗ nó, để cho nó phá con gái nhà nghèo. Lẽ ra đó, khi mà nghe cái câu chuyện như vậy đó, thím em phải rầy cháu, rồi phải làm thế nào, phải tính thế nào với em cho nó vuông tròn. Chứ đâu mà có áp chế, đánh đuổi em đi rồi giấu về nhẹm cái việc này. Được đâu việc này nhẹm, việc được hay sao? Còn cậu hai đó hả? Khốn nạn nữa, cậu là con nhà giàu sang, cậu Cậu thấy đồng tiền mà chóa mắt, bịt em, bịt cái miệng em là con gái nghèo khổ. Cậu trai gái với em tới em có chữa mà cậu làm bộ không tin. Rõ ràng cậu là một con quỷ sanh ra đặng phá trinh phá tiết con gái người ta, chứ không có liêm sĩ gì hết á. Em thấy không? Chú thím của em tuy giàu sang, ngoài mặt làm bộ coi như là nhân nghĩa lắm, mà sở hành thì độc ác chứ có nhân nghĩa gì đâu. Còn cái cậu hai hùng gì đó, tuy là học giỏi, song việc của cậu làm có giống sách của hậu của cậu học không? Đời khốn nạn như vậy đó, chẳng phải chú thím của em hay là cậu hai hùng mà thôi đâu. Phần nhiều thiên hạ đều như vậy hết thảy á. Họ giả nhân nghĩa để giết người ta, họ dùng học thức để lừa kẻ dại. Mệt quá. Thôi, đừng có buồn nữa. Ở đây chị nuôi. Em đừng có ngại. Chị chẳng qua, chẳng chị dù không phải chú thím của em, nuôi em đặng bắt em làm tôi mọi đâu. Chị nuôi em thì chị phải làm sao cho em được giàu sang, cho tụi nó bể mặt mới được. Mà ví dầu không được giàu sang bằng tụi nó đó hả, thì ít nữa đó em cũng được sung sướng cái tấm thân của em.
Con Phục nó ngồi nó nghe ba có chỉ cái chỗ phải và cái chỗ quấy, chẳng khác nào như sôi lòng mở trí cho nó. Bởi vậy đến chừng ba có dứt lời thì nó mới lên tiếng đáp.
Dạ chị thương em, chị chỉ chỗ khôn chỗ dại cho em hiểu thì em mang ơn chị đã nhiều rồi. Chị còn bảo em ở đây với chị cho chị nuôi, thiệt là em ái ngại lắm.
Ái ngại nổi gì?
Chị không phải là bà con, mà chị cũng không giàu không có. Cho em ở đây thì tốn hao cho chị. Em mạnh giỏi thì em làm công việc cho chị mà ăn cơm, chẳng nói làm chi. Rồi chừng em đẻ mới biết làm sao.
Khéo lò dữ hồn. Nè, nói cho nghe nè, chị nghèo thiệt, xong đủ cơm nuôi em mà. Chừng em đẻ đó thì chị cũng nuôi luôn, có sao đâu mà sợ. Chị bây giờ khá mà, chị có chồng rồi. Em biết không?
Hồi nãy đó em đi kiếm chị trong cầu Rạch Bần, em nghe họ nói chị có chồng rồi.
Chị có chồng rồi. Anh ba của em làm thầy ký kho cho nhà thuốc ngoài Katina đó, ăn lương tới 80 lận. Anh ba của em trưa về để ăn cơm nghỉ trưa, rồi chiều về nhà trên Chí Hòa. Ảnh có nhà, có đất, có nuôi ngựa đua nữa. Chị lớn ở trển với ba đứa con, còn ảnh mướn căn phố này cho chị ở. Ảnh về đây có buổi trưa mà thôi.
Ủa, té ra ảnh có vợ lớn hay sao?
Mà chị đó sợ ảnh lắm. Chị làm bé, chứ chị không dám nói động tới chị đâu. Để trưa anh ba em về đây. Em là em bạn gì với chị nghe không? Nhớ nói vậy nghe không?
Chị chứa em ở trong nhà rồi, rồi ảnh có rầy chị không?
Rầy cái gì mà rầy? Ảnh tử tế lắm. Để trưa ảnh về đây rồi em coi. Thôi, đem gói đồ vô cất trong buồng đi, rồi đóng cửa ra sau bếp phụ nấu cơm với chị. Nè, mà cậu hay hùng bữa nào lên?
Nghe nói là hết lễ rồi cậu mới lên đằng đi học.
Được rồi, để đó đi, để bữa nào thấy học trò đi học rồi chị sẽ dắt em đi đón. Cậu phá trình tiết của người ta, cậu làm cho người ta có chữa thì cậu phải tính lẽ nào, chứ đâu làm lơ kiểu đó được. Em phải chỉ cậu cho chị biết mặt, đặng chị qua chị nói chuyện với nó. Nếu mà cậu đó nói lôi thôi hả, chị kéo lưng chứ phải chơi sao?
Con Phục nó nghe nói đến đây thì nó bước vào trong để cất gói quần áo, rồi hai chị em mới hợp với nhau làm cá nấu cơm. Bây giờ hãy nói trở lại về chuyện của Phục và cô ba có. Thật tình ba có làm bé cho thầy Khuyên đã 7-8 tháng rồi. Thầy đã 48 tuổi, còn ba có thì chỉ mới có 35 tuổi. Thầy chân chất, hiền lành, còn ba có thì lại giòn giả, lanh lợi. Bởi vậy thầy rất là cưng vợ nhỏ, không cho bán chè đậu bánh canh nữa. Thầy mướn phố ngói cho ở, lại cho tiền ăn xài phủ phê. Đến trưa, thầy Khuyên cởi xe gắn máy về ăn cơm, bà có mới dắt con Phục ra trình diện, nói rằng nó là bạn gì, bị chồng bỏ mà lại có chữa, không có nơi nương tựa cho nên đến nhà xin ở đậu. Thầy Khuyên nghe nói thì thầy gật đầu và lên tiếng. Em Út nó nghèo thì thôi thì mình phải nuôi nó chứ sao. Thì thôi cứ để nó ở với mình cho có bạn có bè, mình đi đâu thì nó coi nhà, tính vậy được lắm ạ. Con Phục nó thấy tánh tình của thầy tử tế mà vui vẻ thì nó không còn ngại nữa. Cách ít ngày, bà có đi chợ về, mới vừa bước vô cửa thì kêu